Người niệm Phật chân chánh nhất định phải nhớ, mỗi ngày trong tâm tôi Phật hiểu nhiều hay tạp niệm nhiều? Nếu vọng tưởng tạp niệm nhiều hơn Phật hiểu, như vậy phải tự cảnh báo. Đây không phải là tinh tấn. Suốt ngày hôm nay trong tâm tôi Phật hiểu nhiều, vọng niệm ít là tình tục. Chúng ta có thể ngay trong đời này chắc chắn giảng sanh, không dựa vào người trợ niệm. Khi tôi giảng sanh rất rõ ràng minh bạch, không bệnh tật, đứng giảng sanh, ngồi giảng sanh. Đây là công phu gì? Nói thấu triệt chính là câu này. Trong một ngày, trong lòng quý vị Phật hiểu nhiều hay vọng niệm nhiều? Phật hiểu nhiều hơn vọng niệm, tức quý vị đã làm được, không khó. Trong đời này chúng tôi nhìn thấy rất nhiều. Đó đều là trường hợp hay gương tốt. Quý vị tự thân nhìn thấy có thể tin được chăng? Người đệ tử làm thợ hàng của Hòa Thượng Đế Nhàn, quý vị thấy ông niệm Phật 3 năm đứng dậy giảng sanh. Sau khi giảng sanh còn đứng thêm 3 ngày, đợi Hòa Thượng lo hậu sự cho mình. Chết rồi còn đứng 3 ngày. Chư vị đồng tu ở Hồng Kông đều biết đây là chuyện trước đây của đệ tử Ngài Đế Nhàn. Ngài Đàm Hư thường nói, Pháp Sư Sướng Hoài là đệ tử của Đàm Hư. Trước đây hơn 40 năm trước, tôi dạy học ở Phật Quang Sơn. Có một công nhân nói với tôi, ở quê họ, làng Tướng Quân, cách Phật Quang Sơn không xa, ở đó có một bà cụ niệm Phật 3 năm đứng dậy giảng sanh, không hề sanh bệnh, biết trước giờ chết. Tôi ở Cựu Kim Sơn nước Mỹ, bà Cam nói với tôi, bà có người bạn cũng là một bà cụ, con và dâu đều ở Mỹ, con trai đi học ở Mỹ, về sau ở bên đó kết hôn sanh con, đưa mẹ qua giữ cháu, còn hai vợ chồng đi làm gì? Hoàn cảnh ở đó thanh tịnh, từ sáng đến tối không có gì làm, nên bà niệm Phật. Niệm được mấy năm bà đứng dậy giảng sanh, không nói với người nhà, người nhà cũng không biết. Chỉ là sáng sớm mỗi ngày bà cụ dậy nấu cơm sáng. Hôm nay sáng sớm bà cụ không nấu cơm sáng, không dậy. Ở Mỹ phòng của người già không khóa, sợ có chuyện. Vì thì mở cửa xem, thấy bà cụ ngồi xếp bàn trên giường, mặc áo tràng rất nghiêm trang. Đi vào xem thì bà cụ đã ra đi, không biết đi từ khi nào. Bà cụ quá tuyệt vời, đã viết thư di chúc để trước mặt, nhưng không nói với bất kỳ ai. Con chuẩn bị sẵn trang phục của con, dâu và cháu đều đặt bên cạnh giường. Những người bạn lớn tuổi của cụ nhìn thấy rất khâm phục, công phu thật sự, không cần người trợ niệm. Là bản lĩnh gì? Chính là lúc nãy tôi nói, bà cụ mỗi ngày Phật hiệu nhiều hơn tạp niệm. Nếu chúng ta muốn tương lai khi ra đi cũng được tự tại như vậy, tiêu sái như vậy, nên nhớ phải buông bỏ vọng niệm. đó là chướng ngại, đó là rác rưởi, phải dọn sạch nó. Chánh niệm, nhất chánh niệm lên chính là một câu Phật hiệu. Từ sáng đến tối A-di-đà-phật, A-di-đà-phật đơn gián đoạn. Sẽ có được sự thù thắng này. Khi chúng ta ra đi, khi nào muốn đi, Phật A-di-đà liền đến tiếp dẫn. Chúng ta nhìn thấy rất nhiều trường hợp như vậy, có thể không tin được sao? Nhiều trường hợp hiển thị trước mắt chúng ta, đây là đại từ đại bi, làm gương cho chúng ta noi theo. Nói quý vị không tin, nên phải làm ra để quý vị thấy. Mấy năm trước, Hoàng Trung sướng ở Thẩm Quyến, tấm gương quá tốt. Ông nghe tôi giảng kinh, nghe nói trong giảng sanh truyện nói niệm Phật 3 năm có thể giảng sanh. Ông ta muốn thử. Ông ta 30 mấy tuổi, mới hơn 30 tuổi, tuổi trẻ, hướng Tiểu Lợi hộ thức chăm sóc ông, bế quan trong phòng, mỗi ngày đọc một bộ kinh Vô Lượng Thọ, niệm Phật A-di-đà. Chưa đến 3 năm, còn thiếu 2 tháng, 2 năm 10 tháng, biết trước giờ chết, tự tại giảng sanh. Chứng minh những ghi chép trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, giảng sanh truyện không phải giả. 3 năm giảng sanh không phải thọ mạng đến, mà chúng ta không cần thọ mạng. Công phu của tôi đã thành tựu. Tôi xin Phật A-di-đà, bây giờ con muốn đi, Ngài đến tiếp dẫn con. Có thể không cần thọ mạng, Phật sẽ đồng ý lời thỉnh cầu đó. Ngài rất từ bi. Khi điều kiện hoàn toàn đầy đủ, muốn đi khi nào, Ngài sẽ đến. Chúng ta vừa khởi ý niệm này, Ngài biết ngay. Vậy tại sao không làm? Nếu tương lai chúng ta giảng sanh, có rất nhiều người trợ niệm, chốc chốc đến xem chỗ này, xem chỗ kia, đây là hạ hạ sách. Chúng tôi không hy vọng phát sinh điều này. Như vậy chúng ta kém xa so với người thợ hàng và bà cụ ở làng Tướng Quân. Vậy nên thật sự có chí khí, không thể để rớt lại sau những người này. Họ đều không được đi học, đều không biết chữ, chỉ dựa vào sự thật thà nghe lời, hành trì, tức là 6 chữ này họ đã thành công. Chúng ta tự cho mình thông minh, học điều này học điều kia, đến lúc lâm chung lúng ta lúng túng, như vậy là sai. Thế nên phải thực hành, không được lơ là. Phương pháp này quả thực là pháp tối cực viên đúng. Chúng ta gặp được nhất định phải trân quý, nhất định phải y giáo phụng hành, không được bỏ lỡ. Nên đây gọi là đại đạo sư, nhất định giúp chúng sanh ngay trong đời này giảng sanh thế giới Cực Lạc, thân cận Phật A-di-đà, điều phục tự tha, điều là điều hòa, điều lý, điều thuận, điều phục tâm của mình và người. Người tu hành phải coi trọng. Phục là hàng phục, hàng phục phiền não, tập khí, hàng phục kỳ phi tâm giả. Trong tập khí này quan trọng nhất chính là dục vọng. Nhất định phải hàng phục dục vọng. Nên biết trong tâm thanh tịnh của tự tánh không có dục vọng. Dục vọng là luân hồi lục đạo. Nếu không buông bỏ dục vọng, vĩnh viễn trôi lăn trong luân hồi lục đạo. Muốn ngay trong đời này thoát ly luân hồi lục đạo, phải buông bỏ dục vọng. Tham muốn đối với Phật Pháp cũng không được. Tôi muốn ở trong Phật Pháp quảng học đa văn, tương lai lại làm Đại Pháp Sư, đây vẫn là dục vọng. Tương lai đi về đâu? Vẫn trôi lăn trong luân hồi lục đạo, không ra khỏi được. Không có dục vọng, chỉ có tùy duyên. Có duyên thì làm, không có duyên thì không làm. Không có duyên nhất định không được phan duyên. Phan duyên là dục vọng. Người không có dục vọng tâm thanh tịnh, người có dục vọng tâm buồn bực khó chịu. Buông bỏ dục vọng là cửa ải đầu tiên. Tài sắc danh thực thùy đều buông bỏ. Mới thật sự có thể hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức, sao cũng được. Sống chết cũng không để trong lòng. Vậy còn có gì không buông bỏ? Buông bỏ là đúng. Tôi cảm kích Chương Gia Đại Sư. Tôi theo Ngài. Ngày đầu tiên gặp mặt Ngài dạy tôi nhìn thấu buông bỏ. Tôi thỉnh giáo Đại Sư một vấn đề. Phật Pháp Đại Thừa có pháp môn nào khiến chúng ta nhanh chóng khế nhập chăng? Đại Sư dạy tôi bốn chữ này: nhìn thấu buông bỏ. Tôi trải qua 60 năm học tập mới hoàn toàn thấu hiểu. Trên thực tế tu học Phật Pháp chính là hai chữ này: nhìn thấu giúp buông bỏ, buông bỏ là giúp nhìn thấu. Hai phương pháp này hỗ trợ lẫn nhau. Từ sơ phát tâm đến Như Lai Địa, đến đẳng giác Bồ Tát, buông bỏ tẩm tập ý vô minh, sau cùng liên thanh Phật. Tất cả đều như vậy. Nghe kinh, nghe giải, giúp chúng ta nhìn thấu. Vì sao? Hiểu rõ chân tướng mới chịu buông bỏ. Ví dụ nói dục vọng, nếu không hiểu được dục vọng, quý vị thích điều này biết bao, tham nhiều. Nếu biết dục vọng là nhân của luân hồi, không nên làm. Làm điều này không thoát khỏi luân hồi lục đạo được. Buông được nó sẽ có cách thoát ly luân hồi lục đạo. Chúng ta mới chịu buông xả, bằng không sao buông được? Ai không thích tài sắc danh thực thùy? Đức Phật dạy năm cái gốc của địa ngục. Tài sắc danh thực thùy là năm cái gốc của địa ngục. Có một điều chúng ta sẽ có cơ hội đọa địa ngục. Nếu có hết cả năm điều, nhất định đọa địa ngục. Đây gọi là gì? Tạo nghiệp địa ngục. Thấu triệt chính là nhìn thấu. Nhìn thấu đây là giả không phải thật, là có hại không phải có lợi. Trước mắt hình như có một chút ngọt ngào, về sau quá khổ, cái giá phải trả quá nghiêm trọng. Nếu có thể nghĩ đến hậu quả, chắc chắn không làm.